Cảm ma.
Hiện nay, ở Đài Loan, Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, Mỹ, thậm chí trên toàn thế giới, đều đang lưu hành pháp môn tĩnh tọa với nhiều hình thức khác nhau. Nhưng nếu như không có thầy chỉ dạy, thì nhất định vấn đề tĩnh tọa sẽ phát sinh nhiều vấn đề ngoài ý muốn cho thân và tâm. Do đó, tôi cũng thường khuyên mọi người không nên tùy ý ngồi thiền. Hôm qua có một vị cư sĩ đến thỉnh giáo tôi nói rằng một người bạn của anh ấy sau khi tự học ngồi thiền bỗng nhiên tinh thần trở nên hỗn loạn, vậy phải làm sao? Thật ra trong khóa thiền thất của chúng ta gần đây nhất cũng đã xảy ra hiện tượng y như vậy. Thân tâm của người ngồi thiền nếu là bình thường thì chỉ cần trong thời gian ngồi thiền mà xảy ra hiện tượng khác lạ thì tôi sẽ có cách khai thông. Ví dụ như trước khi ngồi thiền mà thân tâm của bạn đã ẩn chứa bệnh tật, rồi bạn mang bệnh tật đó đến thiền đường để ngồi thiền, và như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng điên cuồng. Đó là vấn đề rắc rối lớn đó.
Một, nội ma và ngoại ma.
Nhân tố cơ bản phát sinh hiện tượng ma vốn tự ngay nơi chính bản thân mình, chứ không phải từ bên ngoài vào. Vấn đề chủ yếu là trong tâm lý của người học ngồi thiền đã bị xen lẫn tạp niệm không thanh tịnh nên rất dễ phát ma chướng. Sau khi người như thế đi vào tu tập chánh tri chánh kiến của Phật Pháp, mà nếu có thể dần dần xoay chuyển trạng thái tâm lý méo lệch đi, thì sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn cả. Nếu như không thể vứt bỏ vấn đề không thanh tịnh trong tâm đi, thì bản thân của những vấn đề không thanh tịnh đó sẽ chính là ma trong tâm của chúng ta. Cho nên nói rằng ma xuất hiện ngay từ trong tâm chính chúng ta. Khi nó xuất hiện thì cũng có thể dẫn đến tình trạng nội ma và ngoại ma phối hợp nhau hại ta. Muốn tâm thanh tịnh thì trước tiên phải cần đến tri kiến, và không có nghĩa là trong tâm không có chút xíu phiền não nào mới gọi là thanh tịnh. Ai cũng có phiền não, và nếu nói rằng phải đoạn trừ sạch phiền não thì mới gọi là tu hành, thì chỉ có A-la-hán mới đủ tư cách ấy mà thôi. Và nếu thật là như vậy, thì trên thế gian này sẽ không có người nào có thể được gọi là tu hành cả. Cho nên, tâm khuấy động bởi phiền não, thậm chí hành vi được hiển hiện trong phiền não cũng chẳng liên quan gì, bởi vì bạn là phàm phu, nên đương nhiên cũng có vô tận phiền não. Vấn đề là nếu nhìn nhận một cách chính xác thì tâm ma sẽ không có điểm dừng chân. Thế nào là nhìn nhận bất chính? Tức mục đích của người tu hành là truy cầu cái gì? Hoặc chạy trốn cái gì? Chứ không phải mục đích là bản thân của việc tu hành. Cũng có nghĩa là trong tâm của bạn chưa thực sự buông bỏ hết mọi trần duyên để chuyên tâm tu hành. Người mới học ngồi thiền, nếu tâm chưa được tương ứng với chánh kiến, mà một khi nỗ lực tu hành thì cảnh giới ma sẽ hiện hình ngay lập tức. Cảnh giới ma không có hình trạng nhất định, còn những trạng thái như đau chân, rên mình, đau lưng, hôn trầm, tán loạn, vọng tưởng đều không phải là ma. Mà ma thật sự là thứ khiến cho tâm thần bạn điên cuồng kìa. Ví dụ như khi người có tâm thù hận nặng nề bắt tay vào ngồi thiền thì ma sân hận sẽ xuất hiện. Lúc này người đó sẽ không còn thấy vừa mắt với tất cả mọi sự vật mà họ từng tiếp xúc. Người có tâm tham nặng nề sẽ phiền phức hơn người có tâm si nặng nề, bởi đối tượng đáng tham lam nhiều vô số, ví dụ quyền lực, danh vị, tiền bạc, tình thân hoặc tình yêu nam nữ, cho dù là chưa đạt được hay đã được mà lại bị mất đi. Chỉ cần móng tâm muốn đạt được thì tuy đó không phải là hành động thực tế, nhưng khi ngồi thiền thì phiền toái sẽ phát sinh ngay. Người nhận định không chính xác là người ngu si, bởi ngu si nên suy tính thiệt hơn. Thấy vật tốt thứ đẹp thì liền khởi tâm tham, mà cầu không được thì tâm sân liền khởi. Tham sân si ăn khớp liên tiếp với nhau như thế, khiến cho tâm không được thanh tịnh. Có người hỏi tôi rằng, có phải là có một pháp môn tu nào đó có thể sử dụng lực tu của mình để thao túng người khác không? Tôi đáp có, nhưng điều đầu tiên là bạn nên học cách buông bỏ tự ngã đi đã, rồi mới thao túng người khác được. Nếu không buông bỏ được tự ngã, mà khi tu hành lại không có minh sư ở một bên chỉ bảo, thì khả năng phát ma là rất lớn. Trong các bộ kinh, Lăng Nghiêm, Maha Chỉ Quán, Tiểu Chỉ Quán đều chỉ ra rất nhiều cảnh giới ma, cũng như chứng minh rằng trong tâm thực sự có ma, ngoài tâm cũng thực sự có ma. Ma bên ngoài là do ma bên trong dẫn phát, mà ma bên trong chủ yếu là chỉ cho ba thứ phiền não tham, sân, si của chúng ta.
2. Phương pháp đẩy lùi ma.
4 loại hạnh trong nhị thập tứ hạnh mà Bồ Đề Đạt Ma đã giảng đó là: 1. Báo oán hạnh, 2. Tùy duyên hạnh, 3. Vô sở cầu hạnh, 4. Xứng pháp hạnh. Đây là phương pháp dạy cho người tu cách đối trị với cảnh giới ma như thế nào.
2.1. Báo oán hạnh.
Báo oán hạnh tức là khi đối diện với bất kỳ nghịch cảnh nào, cho dù là sự tấn công với ác ý hay yêu cầu một cách vô lý hay bị quấy nhiễu, thì nên coi đó là quả báo của chính mình và cần phải tiếp nhận nó một cách không oán trách. Sau khóa thiền thất lần này, có vị cư sĩ đã viết một tờ báo cáo, trong đó viết: trước khi tham gia thiền thất, trong tâm cô toàn nỗi bất bình oán trách ông chồng của cô đã không làm tròn trách nhiệm, không biết làm ra tiền, không biết quan tâm vợ con. Sau khóa thiền thất, quan niệm của cô hoàn toàn thay đổi. Điều đầu tiên mà cô về đến nhà là quỳ xuống trước mặt chồng và xin lỗi. Tất cả những điều trước đây đều là lỗi của tôi. Anh đã làm hết trách nhiệm của mình, mà tôi lại oán trời than đất làm cho trong nhà xáo trộn khôn cùng. Nay tôi biết rằng những cảm thụ không như ý ấy đều là quả báo của chính bản thân tôi, và anh chính là một người chồng tốt nhất. Rồi cô nói với con cái: các con hãy cố gắng hiếu thuận với cha. Cha của các con là một người cha rất tốt. Tôi không biết là ông chồng của vị cư sĩ ấy có phản ứng gì, có phải là vừa mừng vừa lo không, hay là ông ta hoài nghi về thần kinh của vợ mình có vấn đề. Tôi nghĩ cô ta làm vậy sẽ khiến cho chồng và con của cô ấy cảm động, còn cô ấy thì sao? Từ đó về sau, không còn oán trách nữa mà bằng lòng với hiện thực. Đó chính là công hiệu của vấn đề tu báo oán. Sử dụng báo oán hạnh có thể đẩy lùi được ma tâm và ma hoàn cảnh. Thế nào là ma hoàn cảnh? Lúc nãy khi tôi đang nghỉ ngơi, đã nghe thấy cư sĩ Quả Từ đang dạy niệm Phật ở trên lầu 3. Có cả tiếng gõ cơm cốp. Tôi không nghe rõ tiếng niệm Phật, nhưng chỉ nghe mấy tiếng mà bọn họ gõ lên mặt bàn cơm cốp. Mà tôi ở lầu 2 nghe như mỗi tiếng gõ phách ấy đang đánh vào trong đầu mình vậy. Tôi vừa nghe vừa nghĩ, chắc là họ muốn tôi tu hạnh báo oán đây. Vừa nghĩ như thế, tuy âm thanh vẫn cứ liên tục không ngừng, nhưng điều đó đã không còn liên quan gì đến tôi nữa. Vì sao? Vì tôi không nghĩ đến nó mà vẫn tiếp nhận nó. Nó tồn tại một cách khách quan, nhưng không còn ảnh hưởng đến tôi nữa.
2.2 Tùy duyên hạnh.
Ý nghĩa của tùy duyên tức là sự hòa hợp của nhân duyên. Tất cả các pháp được tạo thành bởi nhân duyên đều là hư vọng, đều là không thật. Do đó, lúc đạt được quả báo lành thì không nên được voi đòi tiên hoặc vui quá không tự chủ làm mất phương hướng bản tâm, mà phải dùng hạnh tùy duyên để đối trị. Ví dụ ta nói, bạn ngồi hết một nén hương mà vốn xưa nay bạn chưa hề đạt được khả năng đó. Rồi bạn cảm thấy dường như mình đã thể nghiệm được rằng sự chứng ngộ chính là đây. Hoặc là sau khi ngồi hết một nén hương, bạn lại cảm thấy mình nhẹ nhàng, toàn thân sảng khoái, thậm chí không còn cảm thấy gánh nặng của thân thể. Lúc này, nếu bạn sinh tâm hoan hỷ, thì có nghĩa là bạn đã vướng vào ma. Trong nhà thiền thì tâm hoan hỷ được gọi là ma niềm vui, và bạn cũng có thể sẽ sinh tâm cuồng ngạo rằng, ha, thì ra ta cũng là người lợi căn. Bạn thấy đó, ngồi thiền mới không có bao lâu à, mà tôi đã ngộ rồi nè. Hãy cẩn thận, ma cuồng đã nhập vào bạn rồi đó. Có một số người sau khi đạt được khả năng khác thường thì hớn hở cười vang không dứt, và lúc đó con ma cười đã lại có cơ hội bám lấy họ. Con ma ưu sầu cũng thế. Lúc này nếu có thể sử dụng tùy duyên hạnh để đối trị, để hiểu rõ được tất cả cảnh giới thuận nghịch thiện ác, không gì không phải là do nhân duyên tạo nên. Bản thân tôi đạt được chút thể nghiệm ấy cũng là bởi nhân tạo nên. Hễ là do nhân duyên sinh thì đều không phải là cứu cánh, đều là tạm thời cả. Vậy có cái gì đáng vui, đáng mừng và đáng kiêu ngạo không? Nếu quán tưởng như thế thì cảnh giới ma sẽ không bao giờ xuất hiện. Có một số người lúc cười lại quên mất rằng mình đang cười, lúc khóc cũng quên mất rằng mình đang khóc. Chỉ nghe đến khóc là có người khóc, cười là có người cười. Có khi người xung quanh cho rằng anh ta kiêu ngạo, nhưng bản thân anh ta lại không cho rằng đó là ngạo, mà đó chỉ là sự biểu hiện của niềm tin mạnh mẽ. Người nào muốn đạt được khả năng này thì cần phải có người chỉ dạy, nếu không thì sẽ rất dễ trở thành ma bệnh. Nếu như không có minh sư bên cạnh thì nên lấy sự nhận thức đúng đắn làm nguyên tắc. Ví dụ như trong tâm kinh nói rằng ngũ uẩn giai không thì mới có thể độ nhất thiết khổ ách, hay vô trí diệt vô đắc. Bồ Tát dùng vô sở đắc để thành Phật đạo. Không có minh sư ở cạnh nhưng đã có đủ sự nhận thức đúng đắn thì tuy vất vả chút xíu cũng không đến nỗi bị rơi vào trong tà kiến, tà hạnh của ngoại đạo. Nếu như nhận thức đã không đúng đắn mà đồng thời cũng không có người chỉ dạy thì nhất định con ma kia sẽ khống chế ngay. Cho nên sử dụng tùy duyên hạnh để biết tất cả các pháp đều là không thì đó là đã nhận thức đúng đắn. Các pháp do duyên sinh thì khi đạt được bất kỳ kết quả gì cũng đều không đáng để vui mừng hoặc kiêu ngạo. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, hễ những gì có hình tướng đều là giả. Luôn luôn đề khởi chánh niệm thì ma sẽ chạy trốn hết.
2.3 Vô sở cầu hạnh.
Trong khóa thiền thất lần này của chúng ta có một vị cư sĩ lúc nào cũng dán mắt vào lưng của người trước mặt. Có một đôi nam nữ thân mật ngồi ôm nhau trước mặt vị ấy. vị cư sĩ này đã dùng hết cách để dẹp trừ hình ảnh trước mắt ấy đi. Nhưng càng muốn dẹp trừ thì nó lại càng quấn lấy anh ta. Do nội cảnh và ngoại duyên đã gắn kết chặt chẽ với nhau, không cách gì có thể phân chia ra được. Nên đương nhiên cũng không cách gì có thể tu vô tướng quán được. Lúc đó nên rút lui để hy vọng vào lần sau sẽ tu vô sở cầu hạnh. Nếu có một đôi thanh niên nam nữ trước mặt khiến cho bạn vô cùng bực bội, nếu bạn không thích mà bạn vẫn mở mắt, thì thân bạn sẽ nhập vào cảnh đó. Còn nếu bạn nhắm mắt thì ấn tượng đó sẽ càng xuất hiện rõ ràng. Vậy bạn phải làm sao? Nếu bạn có thể thay đổi sang cách khác, nghĩa là tâm bạn không từ chối cũng không tiếp nhận, nhìn mà không thấy, lắng mà không nghe, thì cảnh tượng trước mắt sẽ biến mất từ sức chú ý của bạn. Có người nói với tôi rằng: "Thưa thầy, hôm qua lúc con ngồi thiền, con nhìn thấy một cục tiền đô luôn. Có phải điều ấy ám chỉ là sau này con sẽ đến Mỹ và kiếm được nhiều tiền không?" Tôi hỏi: "Thật vậy không?" Anh ta đáp: "Thiệt mà, một khi ngồi thiền á là con lại thấy nó xuất hiện à." Hiển nhiên là ví dụ ấy hoàn toàn không phải là cái thấy, bởi thần lực của thiên nhãn thông, mà là ảo giác đã quấy nhiễu lúc ngồi thiền. Và lúc này cần phải sử dụng vô sở cầu hạnh để đối trị. Lúc ngồi thiền thì không nên nghĩ là có nên đi Mỹ hay không, mà cũng không nên nghĩ đến việc kiếm tiền đô. Nếu nhân duyên chín mùi thì sẽ được đi Mỹ thiệt, kiếm được tiền đô thiệt, chứ không cần phải vui mừng hay sợ hãi gì hết. Điều đó có nghĩa là với sự quấy nhiễu của ma khi ngồi thiền thì vừa không chủ động tiếp nhận nó, mà cũng vừa không nên nghĩ sẽ đuổi nó đi, mà chỉ cần đặt tâm vào đúng phương pháp và tiếp tục tu hành là được rồi. Nhưng bạn không cầu nó, mà nó vẫn cứ xuất hiện trước mặt bạn. Vậy phải làm sao? Không cần thiết, chỉ cần đổi sang phương pháp tùy duyên hạnh là được.
2.4 Xứng pháp hạnh.
Bản thể của pháp vốn không có hình tướng nhất định, hễ chấp có tướng thì đều là phi pháp. Do đó, thế nào là ma? Ai là người đã từng bị ma quấy rầy? Khi bạn cho rằng có ma nào đó quấy nhiễu bạn, thì có nghĩa là bạn đã chấp vào tướng của ma. Không những có tướng của ma mà còn có ngã tướng. Lúc này bạn nên sử dụng xứng pháp hạnh làm vô tướng quán thì lập tức sẽ tránh được sự quấy nhiễu của ma ngay. Có một câu chuyện như thế này. Có một vị thiền sư ngồi thiền trong một ngôi thảo am bên bờ sông. Ông nghe thấy tiếng hai con ma nói với nhau rằng: "Nè, ngày mai sẽ có một người đội mũ sắt đi qua sông, đó chính là đối tượng mà chúng ta sẽ bắt." Hôm sau trời đổ mưa, nước sông dâng cao dữ dội. Vào khoảng chạng vạng, thiền sư nhìn thấy một người đầu đội một cái nồi sắt đang định lội qua sông. Vị thiền sư ấy nghĩ: "Chà, người mà tối hôm qua hai con ma nói đến nhất định là người này rồi." Bèn vội gọi to: "Né né, người đội mũ sắt kia ơi, không được qua sông, nếu không á sẽ bị chết đuối đó." Người đó nghe vị thiền sư nói vậy thì trở lui, không qua sông nữa. Tối đến, thiền sư lại nghe hai con quỷ đó nói: "Ha, chúng ta định bắt người, vậy mà cái lão hòa thượng kia lại cứu. Nhất định phải nghĩ cách tóm lấy lão thay người kia." Thiền sư nghe vậy liền nghĩ: "Thôi rồi rồi, tụi nó muốn bắt ta đây." Bên ngoài trời mưa càng lúc càng to. thế nước chảy càng lúc càng mạnh. Thậm chí ngôi thảo am cũng sắp bị dòng nước cuốn đi. Chắc chắn bọn chúng muốn dùng nước để dìm ta. Mặc kệ, lão nạp cứ ngồi đây. Chết thì cứ chết. Rồi ngài liền ngồi xuống nhập vào định. Đột nhiên lại nghe thấy tiếng hai con quỷ đó nói với nhau. Nè! Lạ thiệt đó nha! Lão hòa thượng á, rõ ràng mới ngồi đó. Vậy mà sao không thấy đâu hết trơn vậy? Dù cho chúng lục tung cả căn thảo am tìm, nhưng vẫn không tìm thấy vị thiền sư đó. Hôm sau, thiền sư xuất định, phát hiện mình vẫn không bị quỷ bắt đi. Nước cũng đã rút, trên mặt đất trải đầy phù sa, đồng thời trên áo cà sa của ngài còn dính lại mấy cái vảy cá. Đó chính là xứng pháp hạnh. Các vị đã hiểu chưa? Tâm không phan duyên. Trong tâm không tồn tại mối duyên vấn nhỏ nào, thì đó là vô tướng, vừa vô ngã tướng mà cũng vô ma tướng, thì ma sẽ chẳng bao giờ quấy rầy được. Nhưng với người nghiệp chướng nặng nề thì cũng không phải là dễ mà có thể đạt được loại xứng pháp hạnh của pháp môn vô tướng ấy.
3. Cẩn thận phân biệt thần, Phật.
Tại sao ma lại tìm đến chúng ta? Theo quan điểm của Phật Pháp, ma mãi mãi là đối tượng đối lập lại với Phật. Ma vương có lòng mong muốn thống trị và tâm ngã mạn. Khi bạn không muốn thoát khỏi vòng tay của ma, thì vốn bạn là dân của ma, cho nên ma sẽ rất yên tâm về bạn, chỉ đôi lúc mới tìm đến bạn mà thôi. Còn khi bạn muốn thoát ra khỏi phạm vi thế lực của ma, cũng có nghĩa là khi bạn muốn tu hành để ra khỏi ba cõi, thì nó sẽ đến quấy rầy bạn đó. Có một vị cư sĩ đã xin ra khỏi đoàn thể của ngoại đạo để đi vào cửa Phật quy y Tam Bảo. Một hôm, anh ta nói với tôi rằng, sau khi con rời vị thầy ngoại đạo đó đến nay, con cảm thấy vô cùng bất an. Không chỉ thân tâm không được tự tại, mà còn cảm thấy cơ thể mình tiều tụy, vỏ vàng đi, sự nghiệp cũng không thuận lợi, dường như con đã bị ông ấy khống chế lại vậy. Tôi nói, tại sao con muốn rời nơi vị thầy đó? Anh ta đáp, sau khi con tiếp xúc với Phật Pháp, con đã phát hiện những lời mà ông ấy giảng về Phật Pháp hoàn toàn không đúng chánh Pháp. Tuy ông ấy cũng giảng về các kinh như Kinh Kim Cương, Lục Tổ Đàn Kinh, nhưng đó chỉ là dựa theo lối giải thích của ngoại đạo, chứ không phải là chốn quy y thật sự, cho nên con đã rời nơi đó để đến với Tam Bảo. Tôi nói tiếp, vị thầy đó đã tiêu hết của con bao nhiêu tiền? Anh ta nói, cuộc sống của ông ấy rất đơn giản và tiết kiệm. Không ngờ đó lại là một đại phú ông, và cũng không cần chúng con tuyên truyền thay cho ông ấy, mà chỉ mong chúng con ủng hộ ông ấy, mãi mãi theo học với ông ấy. Một ví dụ khác nữa như sau. Anh trai của vị cư sĩ nọ chính là một đại hộ pháp của một đại sư ngoại đạo. Vị cư sĩ đó nói với tôi, vấn đề làm ăn của anh trai con vốn rất thuận lợi. Anh ấy cũng rất siêng năng giỏi giang, nhưng mà sau đó bị ông thầy của mình dần dần khống chế mọi hành vi. Và đáng cười nhất là thường hay sai anh con đến các nước trên thế giới để mua tem thư. Chỉ cần ông thầy đó nói, ở nước đó, nơi đó, có một con tem như thế, giá tem là bao nhiêu, phát hành vào năm nào, con nên đến đó mua với giá cao, mang về đây, thì y như rằng anh ấy sắp xếp lên đường đi mua tem mà không quan tâm đến công việc của mình. Mua tem về rồi, mà nếu ông thầy không lấy, thì anh ấy đành giữ lấy cho chính mình. Con hỏi ông thầy đó tại sao lại mua tem, thì ông ấy đáp, cứu nước, cứu dân, cứu nhân loại. Có một người chơi tem lâu năm đã nói với con rằng, anh trai cậu bị điên rồi. Loại tem đó vốn không có giá cao như vậy, nhưng anh ấy lại cứ mua với giá cao, thậm chí tranh để được mua nữa kìa. Có lẽ là anh ta muốn độc quyền thị trường tem hả? Không biết là lý do gì nữa đây. Vị thầy ngoại đạo đó không cần tem cũng không cần tiền, mà chỉ sai bảo anh ấy đi khắp nơi mua tem. Thậm chí sự chỉ đạo của ông ấy còn thông thạo hơn cả dân buôn tem chuyên nghiệp. Vì vậy, anh trai con rất bội phục cho thần thông của vị thầy đó. Ông thầy bảo mua thì anh không dám, không đi. Và đến bây giờ, việc làm ăn của anh càng ngày càng chẳng ra gì. Vị cư sĩ đó đã lo lắng thay cho anh mình, đã hỏi tôi phải làm sao. Tôi đáp, không sao, con hãy khóa sổ việc buôn bán của anh ấy lại, rồi bảo anh ấy hãy tập trung chuyên môn vào mua tem là được. Anh ta nói, trời ơi, nếu mà ảnh mở ra một ngân phiếu sống, e rằng người có quan hệ liên đới sẽ phiền hà to đó. Tôi nói, có lẽ không đến nỗi như thế đâu. Cho đến nay thì vị thầy ấy đã không còn xúi đồ đệ của mình làm những việc trái với trật tự xã hội nữa. Cho nên, thầy của anh ấy sẽ không trói buộc đệ tử của mình lại nữa đâu. Tại sao tôi lại đưa ra những ví dụ ấy? Là vì có đối tượng ma và thần sẽ sử dụng tên của vị Phật, Bồ Tát hay tổ sư nào đó để giở trò. Thậm chí trong kinh Phật không có tên tuổi của những vị Phật hay Bồ Tát, tổ sư đó, mà chúng chỉ lợi dụng những tên tuổi ấy để thể hiện sức mạnh của mình mà thôi. Có một số người có thể chất đặc biệt gặp được một số thần minh đã lợi dụng thân thể của họ để hành đạo trong một thời gian, nhưng rồi sau đó lại tách ra. Có một số người bỗng nhiên có được khả năng chữa bệnh cho người khác, thậm chí có thể hàng phục thần thánh, xua đuổi quỷ ma. Đó có thể là những hiện tượng của thần hay của Phật. Thực ra thì gặp điều ác sẽ là điều ác, gặp điều thiện sẽ là điều thiện. Có thể đó là thần, mà cũng có thể đó là ma quỷ. Tại sao những đối tượng ấy lại thích thể hiện sức mạnh của mình đến thế? Đó có thể là nét đặc sắc của đạo giáo nhất thần hoặc quỷ thần giáo. Với phép tiêu chuẩn của trời người, thì họ thuộc thần đạo hoặc thiên đạo. Với quan điểm của pháp vô tướng hoặc vô ngã, thì nếu tu hành mà không lìa ngã chấp, thì sẽ bị liệt vào loại ma quỷ quấy rối. Nhưng trong Phật môn, không phải là hoàn toàn không có hiện tượng đó. Ma nhỏ thì hiện tướng ác và làm các điều ác. Ma lớn thì hiện tướng phước đức trí tuệ để làm các chuyện phước đức trí tuệ. Sự khác nhau giữa Phật và ma có thể ở ngay trong vô trí diệt vô đắc hay hữu trí diệt hữu đắc. Khai thị tại hội thiền tọa chùa Nông Thiền ngày 2 tháng 3 năm 1986.